Này trưởng giả, thế nào là Bồ Tát tại gia quy y Pháp? Này trưởng giả, đó là Bồ Tát tại gia cung kính đối với Pháp và người thuyết Pháp, vì Pháp, muốn Pháp, vô cùng ưa thích Pháp, trợ giúp Pháp, trụ trong Pháp, gìn giữ Pháp, bảo vệ Pháp, đứng vững nơi Pháp, ngợi khen Pháp, trụ trong Pháp hạnh, thêm Pháp, cầu Pháp, lấy Pháp làm sức mạnh, bố thí Pháp khí, chỉ lấy Pháp làm nghĩa vụ. Tôi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sẽ đem chánh Pháp bố thí bình đẳng cho tất cả người. Trời Atula, này trưởng giả, ấy gọi là Bồ Tát tại gia quy y Pháp. Bây giờ tham quý tử thấy cái chiều sâu của mình cái thiền không? Có nghĩa hồi xưa mình hiểu cái chuyện quy y là mình quy y Pháp, là mình biết quy y Pháp thôi, mà mình biết chiều sâu là gì. Mà ở đây, trong kinh Bảo Tích, đó là kinh Phương Đẳng Đại Thừa, Đức Phật khẳng định rằng Bồ Tát tại gia mà quy y Pháp, thứ nhất là cung kính đối với Pháp. Rồi sao nữa? Thứ hai là cung kính cái người thuyết Pháp, vì Pháp, muốn Pháp. Ở đây có ai quỳ Pháp chưa? Quỳ Pháp là quỳ sao? Vì Pháp, rồi muốn Pháp, rồi ưa thích Pháp, rồi trợ giúp Pháp, trụ trong Pháp, gìn giữ Pháp. Đó là Bồ Tát tại gia quy y Pháp. Cho nên rồi quý tử thấy nè, chẳng hạn như mình nghe Pháp, tại sao gọi là gìn giữ Pháp? Biết không? Nghe Pháp mà gìn giữ Pháp. Ở đây không phải mình thuộc lòng gọi là gìn giữ Pháp nha. Gìn giữ Pháp là gì? Gìn giữ Pháp, mình nghe xong rồi ứng tác ra hành động. Hành động ở đâu? Ý nghĩ tốt, rồi miệng nói lời tốt, thân hành động tốt, đó là gìn giữ Pháp. Cung kính Pháp là gì? Hả? Cung kính Pháp là mình học Pháp, rồi mình có các tâm khiêm nhượng, cung kính. Trên thì kính, dưới thì nhường, đó gọi là cung kính Pháp. Cho nên mình thấy học Phật Pháp sâu không? Mình học được gì như thế rồi mình thấy cái từ quy y rất là sâu. Rồi sao nữa? Rồi trụ trong Pháp, gìn giữ Pháp, rồi trợ giúp Pháp. Trợ giúp Pháp là như thế nào quý tử biết không? Trợ giúp Pháp ở đây có một chiều sâu nữa. Chẳng hạn như mình thấy một người đó cùng tu học với mình, phải không? Mà họ phát huy cái năng lực về Pháp bảo, họ phát huy cái chi kiến thanh tịnh á, thì quý Phật tử vui hay là buồn? Vui. Vui có nghĩa là trợ giúp Pháp. Còn mình có cái tâm không tùy hỷ, có cái tâm tật đố, thì lúc này mình không phải là một người trợ giúp Pháp, mà gọi là gì? Hả? Gọi là phỉ báng Pháp. Quý Phật tử thấy hay cái chỗ này nè. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca mà chuẩn bị tiên thiết về một cái giáo nghĩa đó, thì mười phương chư Phật đồng tán thán. Còn bây giờ mình sao? Mình mà cái đạo tràng nào mà thanh tịnh, cái đạo tràng nào mà nó sung túc, tự nhiên mình sao? Mình cảm thấy nó không có vui. Có nghĩa là mình là phàm phu tính, chứ không phải gọi là Phật tính. Còn Phật á, là một cái đạo tràng nào mà có cái năng lực lớn, có cái công hạnh lớn, rồi phát triển về cái tâm thức được thuần nhất thanh tịnh á, thì mười phương chư Phật đồng tán thán, đồng quy ngưỡng về cái đạo tràng đó. Đó gọi là trợ giúp Pháp. Rồi ngợi khen Pháp, trụ trong Pháp hạnh, thêm Pháp, rồi cầu Pháp, lấy Pháp làm sức mạnh. Cứ nghĩ mình học hiểu Phật Pháp rồi thì tự nhiên có một cái sức mạnh. Mà sức mạnh đó là gì? Tự biết sức mạnh đó là gì không? Học Pháp mà được cái sức mạnh của Pháp là nhờ gì biết không? Đó là gì? Thứ nhất là nhẫn nhục, tức là thêm lớn cái sức mạnh về nhẫn. Rồi thứ hai nữa, chỉ lấy Pháp làm nghĩa vụ, tức là phát nguyện như thế này: sau khi mà tôi nghe Pháp, tôi học hiểu Phật Pháp, tôi thâm nhập được cái Pháp tạng, tôi tu học, tôi phát nguyện sau khi mà tôi thành Phật rồi đó, tôi tuyên thuyết cái giáo pháp này cùng khắp trời người Atula để cho họ hiểu, họ tu học, đó là phát nguyện về con đường thánh đạo. Này chưởng giả, thế nào là Bồ Tát Tại Gia Vi Y Tăng? Này chưởng giả, nếu vị Bồ Tát này thấy các vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cùng với phàm phu như thấy Thanh Văn Thừa, thảy đều kính thận, mau mau đứng dậy nghinh tiếp, đón chào niềm nở, đi nhiễu bên hữu vị đó. Phải nên nghĩ như vậy: lúc chúng tôi đắc đạo vô thượng chánh chân, vì thành tựu công đức lợi ích cho hàng thanh văn mà diễn nói pháp, tuy sanh cung kính mà chẳng trụ trong pháp ấy. Này chưởng giả, ấy gọi là Bồ Tát Tại Gia Quy Y Tăng. Quý tử thấy chưa? Thấy Quy Y Tăng chưa? Thấy nói thử coi. Có nghĩa là trong này Phật nói á, mình thấy những vị mà kiến đạo, tức là bước vào dòng thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mà thấy một vị phàm phu tăng thì cung kính bằng nhau không? Hả? Tại sao mà cung kính bằng nhau? Mà Phật ở đây Phật nói mà trụ trong cái pháp cung kính đó mà mình không thấy mình cung kính, đó gọi là quy y tăng bảo. Có nghĩa là mình thấy, chẳng hạn như tôi nói quý tử thấy nè, một vị hòa thượng được đạo cao đức vọng, quý tử cung kính không? Cung kính. Rồi một chú sa di, quý tử cung kính không? Tại sao mình cung kính chú sa di đó? Bởi vì chú sa di đó là từ đâu, mà hòa thượng từ đâu? Hòa thượng cũng ngày xưa là một vị sa di nhỏ, rồi vào chùa xuất gia tu học một thời gian, rồi trưởng thành, rồi phát huy cái năng lực chi kiến. Cho nên ở đây giữa phàm và thánh, các ngài thấy và cung kính nhưng mà không trụ trong cái pháp cung kính đó, đó là quy y tăng bảo. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát Tại Gia thấy Như Lai rồi tu tập niệm Phật, ấy gọi là quy y Phật. Nghe pháp xong rồi tu tập niệm pháp, ấy gọi là quy y tăng. Thấy chúng thanh văn tăng của Như Lai rồi mà chẳng quên mất Bồ Đề Tâm, ấy gọi là quy y tăng. Có nghĩa là Bồ Tát Tại Gia thấy Phật rồi á thì tu tập niệm Phật. Niệm Phật nghĩa là gì? Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ gì? Nhớ nghĩ Phật là đầy đủ hết những cái đức tánh trượng phu, những cái đức tánh từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung hết tất cả mọi người, thì mình luôn luôn nhớ nghĩ. Mà bây giờ Phật nhậm niết bàn rồi thì ở đây nói là thấy Như Lai rồi mình tu tập, mình nhớ nghĩ. Như Lai đó ở đâu? Rồi quy y pháp có nghĩa là mình nghe pháp rồi mình luôn luôn nhớ nghĩ pháp, đó gọi là quy y pháp. Lại nữa, này chưởng giả, nếu Bồ Tát nguyện thường cùng Phật ở chung mà thực hành bố thí, ấy gọi là quy y Phật. Gìn giữ chánh pháp mà thực hành bố thí, ấy gọi là quy y pháp. Đem sự bố thí này hồi hướng về đạo vô thượng, ấy gọi là quy y tăng. Có nghĩa là quý Phật tử phải thường xuyên phát nguyện cùng Phật ở chung. Mà Phật này là Phật gì? Phật này tức là Phật giác, Phật tự tâm của mình, cùng Phật ở chung mà đem bố thí. Bởi vì mình bố thí mà có gì, không có Phật làm sao, ai bố thí? Hả? Chẳng hạn như quý tử đem một cái món đồ này đem cho một người đó bố thí, nhưng mà không có Phật nha, không có giác vô đó, thì lúc này ai bố thí? Hả? Ma hay Phật? Bởi vì mình bố thí hay là mình cho cái người đó mà sau này cái người đó họ không cung kính lại mình, phải không? Họ không có chiều uống theo cái tánh dục của mình, tự nhiên mình quý Phật tử phát khởi lên tham sân và si, thì mình không phát nguyện cùng Phật ở chung một nhà. Cho nên mình bố thí, mình cúng dường phải luôn luôn phát nguyện cùng Phật hành cái pháp bố thí. Rồi sao nữa? Gìn giữ chánh pháp mà thực hành bố thí. Gìn giữ chánh pháp là gìn giữ gì? Biết không? Có nghĩa là mình phải luôn luôn gìn giữ chánh pháp mà đem là bố thí. Có nghĩa là bố thí mắt, bố thí tai, phải không? Lưỡi, mũi, lưỡi, thân. Bố thí, đem bố thí được không? Được chứ. Nếu chúng ta luôn luôn trụ trong chánh pháp thì mắt mình không duyên theo sắc, có nghĩa là bố thí mắt. Tai mình không duyên theo tiếng, có nghĩa là bố thí tai. Rồi sao nữa? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà trụ trong chánh pháp á, mà mình không duyên theo, gọi là ưng vô sở trụ á, chính đó gọi là quy y pháp. Rồi mình thấy các vị thánh A-la-hán rồi, mà mình thấy các ngài rồi, mình phát khởi cái bồ đề tâm, thì đó gọi là quy y tăng. Có nghĩa chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy một vị hòa thượng nào đó, đạo cao đức trọng, giáo hóa rất là nhiều chúng sanh, rồi quý Phật tử phải phát nguyện làm cái gì đó để mình tu tập như ngài, để cùng phát bồ đề tâm như ngài, cùng trong cái chúng hội của ngài, thì đó gọi là quy y tăng. Đó.